duyên cảnh khác, thời chẳng gọi là tam muội. Nếu như chẳng định, thời chẳng phải là nhất thiết trí. Chẳng phải nhất thiết trí, sao là lại gọi là định? Nếu do một hạnh mà được tam muội, thì những hạnh khác thì chẳng phải là tam muội. Nếu chẳng phải là tam muội, thời chẳng phải nhất thiết trí. Nếu chẳng phải nhất thiết trí, sao lại gọi rằng tam muội? Tướng trí huệ và tướng xã cũng như vậy, đó là cái những nghi vấn của ngài đặt ra. Đức Phật ngài mới tình tự trả lời: Ngài Thiện Nam Tử, như lời ông nói, duyên nơi một cảnh được gọi là tam muội, nếu duyên các cảnh khác chẳng gọi là tam muội. Lời nói này không đúng nghĩa, vì duyên những cảnh khác như vậy cũng vẫn là một cảnh, do một hạnh cùng những hạnh khác cũng như vậy. Thì cái câu này quý vị có thể hiểu được không? Thường á, theo cái định của bên tiểu thừa lối tu thì người ta tâm mà duyên một cảnh á, thì gọi là định. Còn nếu mà duyên nhiều cảnh thì không được gọi là định. Ví dụ như khi ngồi cái vẽ cái vòng tròn ở trong giấc, người có một cái mục tiêu, người ngồi mình nhìn thẳng vào đó, tâm chú vào cái mục tiêu đó, không nghĩ cái gì bậy bạ hết thì gọi là tâm định. Còn nếu có nghĩ cái gì khác ở ngoài thì nó là loạn. Ví dụ ngồi nhìn cái chóp mũi cắn, nếu tâm mình cứ dồn vào cái chóp mũi không nhớ gì khác thì định, còn nếu có nghĩ gì khác là loạn. Ví dụ tâm mình tưởng cái cuốn rúng thì nghĩa là tâm mình cứ nhớ cái cuốn rúng không thì định, còn nếu nhớ cái gì khác là loạn. À, thì như vậy tức là tâm trụ vào một cảnh thì gọi đó là định. Còn nếu mà dời đi cảnh khác thì không phải là định. Đó là cái quan niệm mà lâu nay người ta như vậy. Nhưng ở đây Đức Phật ngài nói không phải. Như là ông nói, duyên nơi một cảnh được gọi là tam muội, nếu duyên các cảnh khác chẳng gọi tam muội. Lời nói này không đúng nghĩa. Tại sao vậy? Tức là ở đây Đức Phật qua cái nghĩa pháp, ngài không có chú ý vào cái định của tiểu thừa đó, mà ngài nói đến cái định của đại thừa. Định của đại thừa là cái định gì? Vì duyên những cảnh khác như vậy cũng vẫn là một cảnh. Bởi vì tỷ dụ cho mình thấy trăm ngàn cảnh có thể trước mắt mình, không khỏi cần chú vào cái mục tiêu mình nhất, mà mình nhìn cái này, mình nhìn cái kia, nhìn cái nọ. Mà tôi nhìn, tỷ dụ như tôi nhìn thấy cái cây, tôi cũng biết tứ đại làm thành. Dòm thấy con người cũng biết tứ đại làm thành. Dần thấy con nhà cũng biết tứ đại làm thành. Dần thấy cái gì cũng thấy là tứ đại thành hết, không có cái gì khác. Thì tâm tôi có định không? Cũng định định như thường. Tuy thấy tất cả cảnh mà mình cũng là một cảnh, nó đâu có khác, cũng là tứ đại hết. Còn nếu mà mình nhìn cái này qua cái kia thấy khác, không biết, thì đó là loạn. Nếu nhìn cái nào mình cũng thấy đều là tứ đại, đó là tôi nói cái nghĩa cạn. Rồi qua cái nghĩa hơi sâu hơn, nếu dùng cái trí tuệ bát nhã, khi mình nhìn thấy cái gì, thấy người, thấy cảnh, thấy vật, thấy cái gì cũng biết tự tánh nó là không. Có gì nguyện thì mình biết cái có tự tánh là không, thì thấy cái gì cũng thấy tự tánh nó là không. Mà thấy tự tánh nó không thì lúc đó mình có nghĩ cái gì về nó, thì cái đó tuy thấy nhiều cảnh mà tâm cũng vẫn định. Đó là trường hợp thứ mấy rồi. Thứ hai, bây giờ qua trường hợp thứ ba nữa, thì nhìn thấy sơn hà đại địa chúng sinh đều từ tâm mình biến, ngoài tâm không cảnh, ngoài cảnh không tâm, thì tất cả cảnh đều từ tâm mà hiện, thì không có cảnh nào ngoài tâm có hết. Thì như vậy tuy là thấy tất cả cảnh mà cũng là ở trong định, nó không có khác. Cũng như nhà thiền lão thiền sư nói: Thí trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Thì như vậy có nhìn thấy cái gì, thấy tâm cũng là thấy tâm, mà thấy trúc cũng là thấy tâm. Thì như vậy nó đâu có cảnh khác mà nói rằng mình dời thấy cảnh khác gọi là không định. Đó. Mà chính ở đây kinh Đại Bát Niết Bàn là Đức Phật muốn đưa mình tới cái định đó, chứ không phải muốn cho mình dùng cái định là trụ ở hình tướng. Vì vậy cho nên Đức Phật mới quở ngài Sư Tử Hấu, nói ông nói như vậy là không đúng. Bởi vì sao? Vì duyên cảnh khác như vậy cũng vẫn là một cảnh. tuy thấy nó là nhiều mà sự thật nó cũng là một thôi. Do một hạnh cùng những hạnh khác cũng như vậy, thì vậy cho nên đi phái gọi là nhất hạnh tam muội, một hạnh và tất cả hạnh nó cũng như trở về đó. Thì như vậy đó là cái chủ yếu chúng ta thấy rõ Đức Phật Ngài muốn hướng cho chúng ta tới cái chỗ cái định mà cứu kính đó. Vì vậy cho nên là ngồi thiền cũng định mà đi ra cũng định, thấy người cũng định mà thấy cảnh cũng định. Còn cái kiểu của mình mà chăm vào một chỗ đó thì đi ra cũng mất chỗ đó, cho hết định. Thì cái đó là cái không có phải là cái định lớn lao. Ông lại nói chúng sanh trước đã có tam muội, chẳng cần tu tập, lời này cũng chẳng phải. Vì nói tam muội đây là nói thiện tam muội, thật ra tất cả chúng sanh chưa có. Sao lại nói rằng chẳng cần tu tập? Cái chỗ này thật ra tất cả chúng sanh chưa có. Đó mình thớt cho thì dễ hiểu. Sao lại nói rằng chẳng cần tu tập? Đã chưa có mà tại sao nói rằng chẳng cần tu tập? Do trụ trong thiện tam muội như vậy mà quan sát tất cả pháp thì gọi là tướng thiện trí huệ. Chẳng thấy tướng tam muội cùng tướng trí huệ sai khác nhau thì gọi là tướng xả, tức là định và huệ mà mình không chấp bên định cũng không giữ bên huệ, hai cái mình quân bình được thì gọi là xả. Đó thì Đức Phật Ngài trả lời tổng quát, bây giờ Ngài mới trình tự Ngài đi giải thích thêm. Lại này thiện nam tử, nếu chấp tướng sắc không thể quan sát tướng sắc, quan sát tướng thường, tướng vô thường của sắc thì gọi là tam muội. Nếu có thể quan sát tướng thường và tướng vô thường của sắc thì gọi là tướng trí huệ. Tam muội cùng trí huệ đồng quan sát tất cả pháp thì gọi là tướng xả. Ở đây là nói là chấp tướng sắc, như khi nãy tôi nói là chú tâm vào một cảnh gọi là chấp tướng sắc. Thì như vậy đó, là khi mình chú tâm vào một cảnh đó mà mình không có quan sát nó là thường hay vô thường thì cái đó gọi là định. Còn nếu mình quan sát các cái tướng là thường là vô thường thì đó gọi là trí huệ. Thì như vậy cái tam muội cùng trí huệ nghe đồng quan sát thì gọi đó là tướng xả. Đó, thì cái đây Đức Phật sẽ giải thích rộng hơn. Này thiện nam tử, như người đánh xe bốn ngựa giỏi điều khiển chậm mau phải lúc, Bồ Tát cũng như vậy. Nếu tam muội nhiều thì tu tập trí huệ, nếu trí huệ nhiều thì tu tập tam muội, tam muội cùng trí huệ đồng nhau thì gọi là xả. Cái chỗ đó là cái chỗ mà thực sự quan trọng đó. Cho nên người tu thiền của chúng ta mà không khôn ngoan, không khéo léo thì dễ mà bị hỏng lắm. Hỏng là sao? Ví dụ tu chú tâm vào một cảnh, nếu tâm yên quá, yên quá tâm sanh buồn ngủ, ngủ sai, ngủ xưa, mà nó cứ để vậy hoài riết là thành là con ma hôn trầm, nó chiếm hết thì giờ không có gì. Còn nếu là người chỉ có quán chiếu các pháp, quán chiếu riết rồi cho nên đau đầu, đau đầu riết tâm loạn tưởng mà cứ như vậy hoài sao thành bệnh. Thì thành ra cái nào nó cũng là một cái nguy hiểm. Cho nên mình cũng như là người đánh xe mà đánh xe, cái xe bốn con ngựa kéo, bốn con ngựa kéo một chiếc xe. Khi mình đánh phải kéo, đánh làm sao mà nó kéo, nó đi đều 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 nhau thì chiếc xe đi mới êm. Chứ còn con mà đi, con này đứng dùng dằn thì tức là cái xe không yên. Vì vậy cho nên khi mình tu mình thấy khi nào mà tâm mình loạn quá thì cần phải định. Khi nào nó định nhiều, nó muốn buồn ngủ thì cần phải quán cho nó bớt cái buồn ngủ. Còn nếu quán rồi tới chừng nghe đau đầu thì phải dừng lại, phải chỉ. Chứ còn nếu quán nữa thì sinh bệnh. Cho nên nhiều người không biết tu lâu ngày, hai cái gân cổ này nó nổi cao lên, hai cái gân hai bên này nó nổi lên, chỗ máu nó nhảy đụi đụi chỗ này, rồi thì sinh ra đau đầu cái bị bệnh thần kinh. Đó là tại vì cái bệnh quá nhiều quá nó căng thẳng. Còn khi mà mình nghe nó có đau sợi dây này và ở trước này nó hơi đau thì lúc đó phải xả, dùng phương pháp xả, chỉ là dừng lại giữa ngủ khò thì nó hết. Thành nó khéo léo, nó dễ dàng vô cùng. Biết thì mình thiệt là dễ dàng, không biết thì dễ sinh bệnh lắm. Mà chính tôi nói như trường hợp như cô Hải Triệu Âm bệnh cũng tại cái đó. Thì hồi xưa cô ở trong thất rồi cô cứ chiên tôi một pháp gì đó, ráng nhất cái hai sợi dây nó đau đau cái trên này nó nhức nhất là có cái ráng nhất nhất bây giờ mình bình hết chị nói tại sao bác sĩ cũng khách vô phương tiện bác sĩ không thấy là trị bệnh được của người tu mà đau chỉ có mình tu mình biết là mình trị lên mình thì hết còn nếu mà đang bác sĩ thì họ có biết gì đâu họ biết tiền căn do của bệnh họ biết căn do tại đó rồi họ ký cho uống là đó thần kinh nữa cho uống thần kinh như thế không có biết gì mà mình ký dùng theo cái phương pháp đó hoài là đau cho nên khi nào mà mình cảm thấy mình có cái đổi thay trong người mình nó có những cái gì lạ thì thường nếu mà không có thầy thì mình phải khôn ngoan mà có thầy thì phải trình à bữa nay tu như vậy là mà thấy thì nó có cái lạ đó thì cho biết cái lạ đó không phải là đợi thấy Phật thấy gì mới nói mà cái lạ đó tức là sự biến chuyển trong người mình nó có cái bất thường thì phải nói để ông thầy ông xét coi cái đó là tại mình đang tu cái gì mạnh cho nên người tu thiền đối với vị thầy là phải thực tình không bao giờ giấu giếm thì ông thầy ông dạy mình mới không có bị lầm còn nếu người giấu giếm thì dễ bị lầm lắm cũng như ông bác sĩ nếu thấy bệnh thì phải tha thiệt là tôi có bệnh gì bệnh gì thì ông bác sĩ ông để thuốc không lầm chứ còn mày cứ gió để cho bác sĩ ông nghiệm nhiều khi ông nghiệm trạch cái là nguy đó. Vì vậy cho nên cái tu thiền nó quan trọng ở chỗ đó không ai trước thì không bao giờ có bệnh còn nếu không khéo trước là dễ sinh bệnh lắm cho nên khôn ngoan mình tu mình giết bệnh còn dụng về thì mình tu mình thêm bệnh đó là cái chỗ cần thiết cho nên ở trong đây Đức Phật dùng cái thí dụ bốn con ngựa giỏi mà chung kéo một chiếc xe mình là kẻ điều khiển bốn ngựa kéo một chiếc xe nếu mà con mà chạy con thì đứng thì tất nhiên cái xe đó nó chắc là nó cũng dục dạch nó không yên cho nên làm sao mà điều hòa bốn con đi nhịp nhàng đều nhau thì chiếc xe đó mới êm thì đó là cái chuyện mà điều khiển khéo léo của mình đó. Thầy Thượng Nam Tử thanh văn là duyên giác sức tâm muội nhiều sức trí huệ ít do đây chẳng thấy Phật tánh là tôi cũng tu vậy mà cái này nhiều cái ít cái thì nó có thể làm kém cái phần sáng suốt còn thập trụ Bồ Tát sức trí huệ nhiều sức tâm muội ít nên thấy Phật tánh chẳng rõ ràng bởi vì thường thường cái pháp tu của Bồ Tát là phải dùng bát nhã trí mạnh bát nhã trí mạnh cho nên trí huệ nhiều mà định ít vì vậy nên thấy Phật tánh thì mờ mờ chưa cho rõ chư Phật Thế Tôn vì ta muội cùng trí huệ đồng nên thấy Phật tánh rõ ràng không chướng ngại như xem cái am ma lặc trong lòng bàn tay thấy Phật tánh gọi đó là tướng xã thì đây là Đức Phật nói cao lên nó là thấy được Phật tánh đó gọi là tướng xã đó vì như vậy là ngài giải thích cho rõ ràng về ba cái tướng đó rồi bây giờ ở đây ngài mới giải thích rộng này thì Nam Tử Samatha gọi là hai dứt trừ vì hai dứt trừ tất cả phiền não chỉ Samatha Trung Hoa dịch là chỉ từ phương pháp tu chỉ đó bởi vì chỉ là mình dừng lại để dừng lại cho nên nói là hai dứt trừ hai dứt trừ cái gì vì hai dứt trừ phiền não ví dụ mình vừa khởi cái lòng giận cái mình chặn nó lại thì đó là nó dứt trừ mà dứt trừ cái gì dứt trừ cái giận tức là giận là phiền não lại Samatha gọi là hay điều phục vì hay điều phục những căn ác chẳng lành bởi vì mình tu chỉ là mình chặn đứng sáu căn mình nó không có chạy theo những cái điều ác cho nên gọi là hay điều phục ví dụ như bây giờ lỗ tai mình nghe những cái tiếng người ca déo von ở đâu thì mình nó à đó tiếng ca nó làm cho loạn động tâm thành ra mình phải chú tâm vào một điểm nào đó gọi là chỉ chú tâm vào một điểm nào đó thì cái tiếng ca nó không còn xâm phạm được mình nữa thì như vậy đó là mình hay điều phục được nhĩ căn rồi mắt rồi lưỡi rồi ý vân vân cũng vậy lại Samatha gọi là tịch tịnh vì có thể làm cho thân khẩu ý đều tịch tịnh bởi vì chỉ là làm cho thân tâm cái thân khẩu ý được yên lặng lại Samatha gọi là viễn ly vì có thể làm cho chúng sanh xa lìa ngũ dục bởi vì chỉ là mình dừng lại cho nên đối với ngũ dục mình xa lìa được lại Samatha gọi là hay lấn tâm vì hay lấn tâm ba pháp như đục tham dục sân khỏe ngu si Bởi vì mình chỉ là tâm mình nó dừng, tâm nó dừng cho nên những tham sân si từ từ nó lặn xuống, gọi là lắng tâm. Do những nghĩa này nên gọi là tướng chánh định, nó samatha gọi là chánh định. Chánh định là vậy đó, vì nó hay dứt trừ phiền não, hay điều phục sáu căn, hay làm cho thân khẩu ý tịch tịnh, hay làm cho xa lìa ngũ dục, hay làm lóng tâm tham sân si, cho nên gọi là chánh định. Bây giờ tỳ bà xá na gọi là chánh kiến, cũng gọi là liễu kiến, năng kiến, biến kiến, thứ đệ kiến, biệt tướng kiến, đây gọi là trí huệ. Chánh kiến tức là cái nhận định, chữ kiến đây là chỉ nhận định, nhận định một cách đúng đắn thì gọi là chánh kiến. Thành ra tỳ bà xá na gọi là quá, quá đó. Ở trên là chỉ, ở đây là quá. Quá tức là gì? Tức là có những cái nhận định đúng đắn. Ví dụ như mình quán thân này do tứ đại giả hợp hay là năm quẩn tương hợp mà thành, thì cái lối mình chia chẻ tứ đại năm quẩn đó thì gọi đó là quán. Mà quán đó là cái nhìn nhận đúng đắn, cho nên gọi là chánh kiến. Cũng gọi là liễu kiến. Liễu kiến tức là thấy rõ ràng. Năng kiến tức là hay, hay thấy biết. Biến kiến tức là hay thấy sắc. Thứ đệ kiến tức là hay thấy sao thứ lốt. Ví dụ là phân chia thân này có tứ đại, rồi tứ đại đó mình chia đất nè, nước nè, gió, lửa đó. Rồi đất cho mình chia những cái chất cứng trong thân mình, nào là tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương, vân vân. Mình kết luận đó là đất. Rồi nước là mồ hôi, nước mắt, vân vân, thứ lốt, mình kết luận đó là nước. Rồi gió, nó tất cả những cái động trong người là gió đó. Rồi lửa tức là hơi ấm trong người là lửa. Mình theo thứ lớp mình phân chia là thứ đệ kiến, tức là thấy cái này trước, cái kia sau, theo có cái thứ tự gọi là thứ đệ kiến. Biệt tướng kiến, biệt tướng kiến tức là thấy riêng từng phần, từng tướng đó. Như trong thân mình Đức Phật nói là ngũ quẩn, rồi mình chia cái nào là sắc quẩn, cái nào là thọ quẩn, cái nào là tưởng quẩn, cái nào là hành quẩn, cái nào là thức quẩn. Mình phân ra từng phần, từng phần thì gọi đó là biệt tướng kiến. Thì cái mà chánh kiến, liễu kiến, năng kiến, biến kiến, thứ đệ kiến và biệt tướng kiến chung gọi là trí huệ. Đó, cái đó là cái trí huệ đó. Cho nên nhiều khi có nhiều người cứ lầm thế này: mình tu lâu quá mà sao không có trí huệ. Có chưa? Tưởng đâu như cái trí huệ là cái gì ở trên ban cho mình tu, là hôm nào đó ai đem trí huệ tới cho mình, cái mình sáng bừng lên, cũng như là cái đèn, cái công tắc hư rồi lâu nay mở được, rồi hôm nào đó họ sửa cho mình mở cái nó bừng sáng lên. Không phải như vậy. Thành ra cái trí huệ trong cái tu thiền này chỉ là dùng cái trí quán chiếu đúng theo cái phương thức mà Đức Phật đã dạy. Quán chiếu đúng như vậy gọi là trí huệ, chứ không có gì hết á. Nhưng mà thường là tại sao khi ở ngoài mình không quán, đợi ngoài thiền mới quán? Tại vì ở ngoài thì tâm mình nó hơi loãng, sức quán nó yếu. Thành ra trong khi mình ngồi thiền đó, định tâm lại rồi quán thì sức quán nó mạnh. Nó mạnh cho nên nó có một cái khả năng in sâu trong cái tâm thức của mình. Nó lâu ngày nó thành một sức mạnh, mà sức mạnh nó gọi là đạo lực hay là cái trí tuệ được cứng cỏi. Thành thử là mình cứ quán vậy lâu ngày thành nó tâm bồ đề tăng trưởng như có gì đâu, thấy không? Để thường ngày quý vị cứ chúc nhau và chúc bồ đề tâm tăng trưởng, không có tăng trưởng bằng cách nào. Rồi cứ thấy đến như thường thường hàng ngày không biết sống cái gì, rồi mình nói mình tu cứ tụng kinh niệm Phật đó để cho lâu ngày tâm bồ đề tăng trưởng, nhưng mà tụng kinh giờ không biết kinh nói gì, niệm Phật thì cứ niệm mà không biết rồi sao. Bây giờ mình thấy rõ, niệm Phật để là dừng tâm trụ. Thành ra niệm Phật là phương pháp chỉ, niệm Phật tức là phương pháp chỉ. Cho nên đúng ra cái niệm Phật á, niệm Phật mà niệm Phật tới tam muội thì trong tam thập lục quán đó, thập lục quán, cho nên tam thập lục quán là 16 pháp quán về cách niệm Phật đó, thì cái đó có cả chỉ có cả quán luôn đó, chứ nó không phải là chỉ không. Thành ra do đó cho nên mình tu mình phải khéo. khi mà dừng tâm lại thì biết lúc đó là định. Ví dụ bây giờ quý vị định nó có nhiều cách, tôi nói để cho quý vị an ổn khỏi cái ngờ vực. Ví dụ như bây giờ hàng ngày tâm mình cứ tính chuyện này, tính chuyện kia, tính chuyện nọ, tính lăng xăng, thì hôm nào đó mình ngồi chơi, mình bây giờ có cái gì tính mà bại, tính gì chuyện thế gian liền không có tính nữa. Thì không tính nữa là lúc đó là cái gì? Lúc đó người ta tưởng là như lúc đó là thôi rồi, chính lúc đó là đỉnh rồi chứ, phải giảm đã được chỉ được rồi. Nó vừa tính toán cái gì đó bại, đừng có tính nữa, không có chuyện thế gian, thì lúc đó nó dừng lại, tức là đã chỉ rồi. Nhưng mà mình không biết, mình cứ mình tưởng là định là phải làm sao cả ngày phân phát hoài, đừng có cái gì dấy lên, chừng đó mới định. Thì cái đó, mình mới tu làm sao được như vậy? Thành ra mình mới tu phải được những cái định nhỏ. Ví dụ như nghĩa là mình thường không biết thì ngồi cái đầu nó cứ lung tung cái này cái kia, chuyện này chuyện nọ hoài. Bây giờ thì nó vừa nghĩ chuyện gì đó, cái nó bại chuyện đó là chuyện thế gian, không phải bổn phận của mình, không cho nghĩ, thì nó gì dừng lại. Nhưng là thì dừng lại được một phút thì gọi là định một phút, gọi là chỉ một phút. Nếu dừng được hai phút là chỉ hai phút, thì như vậy mình đã có chỉ chứ làm sao mới chỉ, có định chứ sao mới định. Cũng vậy, bây giờ ngồi thiền vậy, nếu mà ngồi thiền đó thì trong những phút giây mà tâm niệm nó không có dấy lên, lúc đó là đỉnh chứ gì. Chứ mình đã ngồi bây giờ phải chọn giờ đừng có cái gì nó dấy lên, mình mới nói là giờ đã định. Còn nếu có dấy lên nó giờ đã chưa định, thì thật ra không phải. Nói như vậy thật ra mình kiếm cái định kiếm hoài không ra. Là tôi mấy năm rồi tôi không có định chúng hả, tôi thật đâu không có. Ví dụ như hồi xưa thì mình ngồi một giờ đồng hồ, hết vấn đề này tới vấn đề kia, nó cứ nó liên miên, cũng như là một cái sợi dây xúc xích vậy, cái mắt này tới mắt kia nó kéo liên truyền, thì lúc đó nó không định là phải. Còn bây giờ mình ngồi thì ví dụ như một giờ đồng hồ mà trong đó nó xảy ra chừng 3-4 vấn đề thôi, 3-4 vấn đề, mỗi vấn đề nó xảy ra rồi thì mình chặn nó được, thì tất nhiên như vậy là mình đã đỉnh hơn nhiều rồi. Rồi chừng nào một giờ đồng hồ mà có chừng 1-2 vấn đề thì tất nhiên nó cứ giảm xuống, thành ra cái đó là cái định ngắn, từ 5 phút, 10 phút rồi tới 20 phút, cho tới chừng nào nó thuần thục thì tính như cả ngày mới định. Thì như vậy nó có định mà định ngắn chứ không phải là không có. Đó là tôi nói về mặt định, mặt huệ cũng vậy. Nhưng đối với tất cả sự vật ở giữa này, mình hồi xưa Đức Phật Ngài đã ngồi ở dưới cội Bồ Đề, Ngài phát minh được những lẽ thật, nào là nhân duyên, nào là các pháp gì quyển hóa gì vân vân. Thì bây giờ mình áp dụng cái Đức Phật phát minh đó, mình dọn lại trong tâm mình quán chiếu đúng như Đức Phật, thì đó là mình đã có trí huệ. Thành ra những cái giờ phút quán chiếu là giờ phút mình có huệ chứ đâu phải là ngu si. Thành như vậy thì quý vị nó cứ nghĩ là mình tu mấy năm chứ còn ngu quá, không có trí huệ gì hết, chứ thật đâu có ngu. Mình tu mấy năm là mình đã sáng suốt nhiều, mình có trí huệ nhiều. Hồi xưa nghe nói tứ đế không biết cái gì, bây giờ mình biết là thân này nó là khổ, là vô thường vân vân, đó là mình đã có trí huệ. Mà biết thân này là năm quẩn giả hợp, không thiệt cũng có trí huệ rồi. Mà tại vì mình biết rồi mình bỏ, cho nên cái trí huệ nó không được liên tục. Bây giờ mình quán là gì? Dùng cái trí huệ đó mà phán xét tới lui qua lại mãi vấn đề đó, thì đó là mình thành tựu trí huệ, chứ không có gì lạ hết. Thì đó là trí huệ. Mà nếu cái trí huệ đó nó mạnh thì cái lòng ái kiếp thân, ái kiếp cảnh không còn, thì đó là giải thoát. Thành ra cái sự tu hành kết quả rõ ràng như văn ngài. Mà rồi mình cứ ngờ mình tu mấy năm nay không thấy có gì hết, không hiểu gì hết, không được gì hết. Nhưng mà đâu ngờ chính mình đã được. Có ai được gì chưa? Có không? Tôi nói vậy là cũng thiết ra được mà không có được. Tại vì cái trí huệ đó mình quán chiếu, mình thấy nó không thiệt thì thôi, chứ có gì nó được. Nếu được thì còn có cái thiệt. Thì quý vị thấy mình hiểu như vậy, quán như vậy đó là cái thực tu định huệ. Thì như vậy ngày nào, phút nào, giây nào mình có tu như vậy thì tức là có định, có huệ rồi. Chứ nói sao mà nói tôi chưa từng có định, chưa từng có huệ, thì cái đó là mình tự khi quá lẽ. Mà chính cái tự khi quá lẽ đó là mình thối tâm. Mình coi như bao nhiêu năm mình tu như là công phu giả càng, không có kết quả gì hết.
chính vì có nhiều người tưởng như vậy cho nên tôi phải giải thích rõ rồi đó. Đâu có phải là con hư giả tràng. Mình từ một kẻ hoàng hư mất ngu. Cái gì cũng cho là thiệt, cái gì cũng cho là phải. Bây giờ biết đó là giả, đó là không phải đó. Thì tất nhiên mình đã có trí huệ rõ ràng rồi mà không còn mất ngu nữa. Do đó cho nên chúng ta phải khéo nhận định thì mới thấy cái bước tiến của mình. Mà thấy bước tiến của mình thì mới phấn chí mà tu. Nhiều khi mình không có nhận định rồi, mình cứ mình cảm thấy như mình chưa được cái gì hết. Mình cứ tưởng tượng được là phải được lục thông rồi này kia. Bây giờ cứ tưởng vậy hoài là giờ chưa có thành thông nào, cái lời coi như mình không được. Đó là cái lầm lẫn. Cho nên mình phải biết mình có tu là mình có tiếng. Nhưng mà cái tiếng đó tùy cái sức mạnh hay là yếu của mình, nó có mau có chậm thôi. Chỉ là các không biết tu, thiệt là có nhiều người không biết tu, thấy đáng thương. Như có một số quý thầy ở quê, cứ bổn phận là sáng thầy công phu, tối thầy tịnh độ. Ngoài hai thầy đó lo làm vườn, lo trồng rau, lo làm ăn như thường. Như vậy đó, thì thiệt ra bao nhiêu năm rồi thấy cái gì cũng thiệt, rồi cũng lo, cũng tính, cũng hơn, cũng thua. Thì cái đó là đáng thương thiệt, tôi đó không tiếc. Chứ nếu quý vị mà có nhận thức rõ ràng, biết cái nào giả, cái nào là thực, cái nào là huyễn quá, cái nào không huyễn quá, cái nào là loạn, cái nào là định, thì quý vị có cái dụng công tu hành như vậy thì tức là có tiếng. Bây giờ nói về xã, tu tách xa gọi là bình đẳng, cũng gọi là tánh, vô quán, vô hành, đây gọi là xã. Ưu tích xa, xa tức là xã. Ưu tích xa là đọc theo tiếng phạn, phạn âm đó. Từ Bát Cá Na cũng là phạn âm, Samatha cũng là phạn âm. Samatha thì tài dịch là chỉ, từ Bát Cá Na tài dịch là quán. Ưu tích xa tài dịch là xã. Đó là những cái danh từ chữ phạn dịch âm. Xã là sao? Xã gọi là bình đẳng, bởi vì bình đẳng xã huệ và định. Xã cũng gọi là vô tánh, vô tánh tức là không có tâm. Không có tâm thì gọi đó là xã. Xã gọi là vô quán, bởi vì không có quán cho nên gọi là xã. Vì vậy cho nên nói là khi nào mình quán mà nhọc nhằn quá thì phải xã là vậy đó, để mình không còn quán nữa. Xã là vô hành, tức là mình không có khởi không dụng cho nên gọi là xã. Đó, thì những cái đó là bình đẳng nè, vô tánh nè, vô quán, vô hành, chung lại gọi là xã. Này thiện nam tử có hai thứ samatha, đây là Đức Phật mới chia. Bởi vì câu hỏi trên ngài hỏi thế nào là cái tướng của định, của tam muội, cho nên đây ngài mới giải thích về tướng của tam muội, nó có bao nhiêu thứ tướng. Học hết bài kinh này là quý vị biết tất cả môn tu thiền. Samatha tức là chỉ, nó có hai thứ chỉ. Một là chỉ thế gian, hai là chỉ xuất thế gian. Cái phương pháp chỉ về thế gian, cái phương pháp chỉ về xuất thế gian. Phương pháp chỉ nào là thế gian, phương pháp chỉ nào xuất thế gian. Tôi ví dụ cũng như khi nãy tôi nói đó, có nhiều người họ cũng dùng cái phương tiện hay ngồi lại họ tưởng quạt giả cái dòng đỏ hoặc cái dòng xanh ở trong vách tường, cái hồi ở trong họ tưởng hoặc là đốt cây hương hay ngồi ở trong nhìn cây hương. Thì cái đó là phương pháp chỉ đó. Mà chỉ đó thuộc về gì? Chỉ cho thế gian, chỉ mà không có giải thoát nổi. Chỉ là tâm họ yên mà thôi chứ họ không có giải thoát. Cho nên cái chỉ đó là chỉ thế gian. Còn cái chỉ xuất thế gian là thế nào? Tức là cái chỉ mà mình do biết được tham, sân, si là tội lỗi. Cho nên tham về giới lên, mình quở nắng đó, mày là gấp tội lỗi, ta không theo, dừng lại. Thì cái chỉ đó là chỉ xuất thế. Sanh cũng vậy, chỉ sanh về giới lên thì mình liền quở nắng đó. Mày là gây bao nhiêu tội lỗi cũng gấp tại mày, ta không theo. Đó là chỉ. Rồi si cũng vậy, những cái ngu si mình cũng quở nắng đó. Ngu si ví dụ như ham ngủ nhiều vân vân, nó mày là gấp ngu si, ta không theo mày. Đó là chỉ cái ngu si. Thì đó là những cái quở nắng cái xấu ở trong lòng mình để dừng nó lại. Thì cái đó là chỉ xuất thế. Chỉ là dừng, không phải, chỉ là soi. Nhưng mà ở đây là mình biết, bởi mình biết có tham sân si là tội lỗi, cho nên mình dừng. Thì cái đó, cái chỉ đó gốc từ trí huệ mà mới biết mà chỉ, cho nên cái đó là xuất thế. Còn nó chỉ cho là mình chỉ muốn nó dừng mà không biết dừng để làm gì. Còn cái này mình biết đó là gốc tội lỗi, cho nên mình không theo nó. Thì cái đó là chỉ, chỉ ra. Thường ở trong đó là tịch và chiếu. Thì trong đó chữ chiếu thuộc về quán, mà chữ tịch là chỉ. Hay là chữ chiếu là huệ, mà chữ tịch là định. Thành ra tôi nói nhiều trên từ mà nó đều là hai thứ đó. Cái tu của mình là cốt hai thứ đó, tịch chiếu chỉ quán định huệ. Nó chỉ cho mấy cái đó mà khéo dùng đúng thời đúng lúc thì nó có lợi vô cùng. Đó, thành ra như vậy để thấy rõ hai cái chỉ thế gian và chỉ xuất thế gian. Đó, như vậy mà chia ra hai thứ, lại có hai thứ thật chẳng thành tựu và thành tựu. Đó, cái chỉ chưa được thành tựu và cái chỉ được thành tựu. Chẳng thành tựu là nói thanh văn cùng bích chi Phật, thành tựu là nói Phật và Bồ Tát. Bởi vì thanh văn bích chi Phật chỉ được cái tâm nhưng mà chưa hoàn toàn thành tựu, cho nên mới gọi là thanh văn, gọi là bích chi Phật. Còn khi mà được hoàn toàn thành tựu thì đó là Phật. Lại có ba thứ hạ, trung và thượng. Hạ là nói hàng phàm phu, trung là nói hàng thanh văn duyên giác, thượng là nói Phật và Bồ Tát. Tức là cái chỉ hạ, chỉ trung, chỉ thượng. Thành ra vì vậy mà nói tu thiền có nhiều bậc đó, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Lại có bốn thứ, một là thối, hai là trụ, ba là tiến, bốn là có lợi ích lớn. Có lợi ích lớn thì đó là bốn cái thứ. Đây là Phật kể gọn về sau đây ngài mới giải thích những cái danh từ của những thứ tam muội. Lại cái năm thứ chính là năm trí tam muội. Năm trí tam muội đó là gì? Một là vô thực tam muội, hai là vô quá tam muội, ba là thanh ý thanh tịnh nhất tâm tam muội, bốn là nhân quả câu lạc tam muội, năm là thường niệm tam muội. Tam muội tức là chánh định. Một là vô thực tam muội, thì vô thực tam muội trong khi định là có ăn hay sao rồi đó, nó là vô thực. Thường thường ở trong kinh hay dùng những cái chữ thực. Chữ thật á, ví dụ như nói xúc cũng thật, có thật chứ không phải không có thật. Cái gì là thật của xúc? Tức là năm căn, là mắt, là tai, là mũi, là thân, là ý, là thân, mũi, lưỡi, thân. Nó xúc chạm với năm căn, thì cái đó là cái thật của nó đó. Thì ở đây cũng vậy, chữ thật ở đây vô thực tam muội, tức là khi mình được cái chánh định mà không còn chạm, không còn mắt mọi cái trần ở bên ngoài nữa thì gọi là vô thực. Hai là vô quá tam muội. Vô quá tức là không có lỗi, tức là tam muội này chặn được tham sân si, hay nói rộng là mạng nghi ác kiến nhân dân, cho nên gọi là vô quá tam muội. Ba là thân ý thanh tịnh nhất tâm tam muội, tức là tâm chuyên nhất làm cho thân và ý đều được thanh tịnh. Bốn là nhân quả câu lạc tam muội, tức là cái tam muội này về nhân về quả đồng được vui hết. Năm là thường niệm tam muội, tức là tam muội này thường niệm như thế này, như có ba bốn cách tam muội mà gọi là thường niệm. Ví dụ như người niệm Phật mà gọi là niệm Phật tam muội đó, thì tức là do niệm Phật mà khi không còn dụng công nữa mà cái niệm ấy vẫn truyền miên không dứt thì gọi là niệm Phật tam muội. Còn nếu cái người tu như tâm tứ niệm xứ, mình chuyên niệm bốn cái đó, chuyên niệm bốn cái đó mà được định, tuy được định mà bốn cái đó mình không quên thì cũng gọi là thường niệm tam muội. Còn nếu mà nói về như trong kinh trong luận Đại Thừa Khởi Tín của Tổ Mã Minh, thì đối với chân như mình không bao giờ quên, không bao giờ sao lãng, thì cũng gọi là thường niệm tam muội, tức là hằng hướng về chân như, gọi là cũng thường niệm tam muội, ta thường niệm chân như. Đó là cái lối mà tu. Lại có sáu thứ: một là quán cốt tam muội, hai là từ tam muội, ba là quán thập nhị nhân duyên tam muội, bốn là xuất tích nhập tích tam muội, năm là chánh niệm giác quán tam muội, sáu là quán sanh trụ diệt tam muội. Thì cái tam muội này là chánh định, mà chánh định là do quán mà được, cho nên nếu nhiều khi quán mà vẫn là thuộc chỉ, chứ phải quán mà là quán, tức là quán mà chỉ tâm ở trong một cái cảnh, một cái tướng trạng đó mãi không dời đổi, thì gọi đó là từ quán mà được chỉ. Như nó là quán cốt tam muội, tức là quán xương đó, quán xương tánh, quán thân mình là một bộ xương từ đầu đến chân, mình chia chở như xương sọ nè, xương trán nè, xương cằm, xương má, xương mũi vân vân, mình chia ra từng phần, từng mảnh xương từ đầu tới cuối. Rồi mình từ cái xương đó mình đồng quán là màu trắng, màu cát, màu như là vỏ ốc, rồi sau mình quán nó trở thành màu trắng, rồi sau mình quán nó xuất hào quang vân vân, thì cái đó gọi là quán cốt tam muội. Đó cũng là lối tu thiền đó, nhớ cái đây là đều là lối tu thiền hết. Hai là từ tam muội, từ tam muội tức là mình phát lòng từ, mình ngồi lại, ví dụ trong giờ ngồi thiền mà muốn cái lòng từ tam muội thì phải làm sao? Mấy cái này thì quý vị chắc nghe thì nhiều mà ít có phải làm, cũng như hôm rồi xuống dự lễ dưới chỗ mà ban tổ chức họ tổ chức cái lễ đài đó, thì họ có để 5 phút và 3 phút nhập từ bi tam muội. Rồi nhập từ bi tam muội thì tới giờ đó họ rung chuông đó thì nhập từ bi im lặng. Im lặng nó biết họ làm cái gì, im lặng nó lại nhập từ bi tam muội. Và như vậy thì quý vị thấy những người Phật tử đó họ làm cái gì, không biết là từ tam muội là cái gì. Thành ra đây tôi mới giải thích cho quý vị thấy, nhiều khi nghe nói là nhập từ vi quán hay là từ tam muội thì mình phải biết trong khi đó làm cái gì chứ không phải là nhập từ vi đó để làm thinh đó để trời cho thấy cái phút nó qua rồi hoạt động lại. Nói thế này, từ tam muội tức là khi mà mình ngồi thiền vô ngồi nghiêm chỉnh rồi thì mình mới phát cái khởi cái lòng thương. Thì nếu là người mới tập thì mình chỉ phát khởi cái lòng thương cha mẹ anh em, nếu là người xuất gia thì nhớ lòng thương thầy bạn, mình coi như mình thương thầy mình thiệt là thương, thương bạn thiệt là thương. Rồi mình nghĩ, trong khi mình nghĩ thương á, cái mình nhớ mình giờ yên tĩnh quá, nguyện đem yên tĩnh này ban cho thầy mình, ban cho em mình, cho bạn mình, mình cứ mình tưởng đem hết cái lòng vui vẻ mình ban cho người này, ban cho người kia, mình cứ ngồi mình tưởng như đó, mình tưởng vui vẻ tới cái an lành của mình ban cho những người đó, mình tưởng hồi cái mình thấy mình thương người đó thiết tha là thương rồi cái mình thấy đó là cái lòng từ mình nó dành cho mình thành công đối với người đó. Mà tới bao giờ mình ngồi lại mình tưởng như vậy rồi xả thiền ra, mình thấy người đó mình thương cũng như thương mình vậy, mà cái gì vui cái gì khổ của mình cảm thấy cũng như cái vui khổ của người đó, hai bên nó cảm thông với nhau, thì đó là rồi được cái lòng từ tốt của người đó. Rồi mình mở ra, mở lạc rộng ra, nhớ tới ví dụ như hồi xưa mình chỉ Phật khởi lòng từ ban cho 3 người, bây giờ ban tới 5 người, tới 10 người, làm lành cả trăm cả vạn người, cho tới bây giờ mình thấy lòng từ ban rãi khắp chúng sanh. Và nó ngồi lại ngồi thiền là mình cứ tưởng lòng từ mình ban cho mọi người khắp hết, ai cũng nhờ cái lòng từ mình được yêu như là cái lòng từ thân ban người thì vậy đó. Là ngồi là không có nghĩ gì khác, là chỉ nhớ đem lòng mình ban cho mọi người, mình coi cái như là mình là người ban phước cho họ vậy đó, đem lòng từ ban cho họ, người nào cũng mình cho họ vui, người kia cũng cho họ vui, cứ nhớ vậy hoài. Thì bao giờ mình nhớ như vậy mà mình cảm thấy như họ với mình đó là thiết tha không có rời nhau được. Mình thương hạ như thương thân mình thì như vậy tức là làm từ thành công. Thì như vậy đó gọi là từ bi quán. Chứ còn nếu mà mình không có làm cái đó thì nói từ, nhiều khi mình nói tôi có lòng từ bi. Cái lòng từ bi là sao? Cái lòng từ bi là thấy ai khổ thương. Chứ sự thật ra cái thương đó là nhẹ nhõm mà nó chưa có gì. Nếu mà họ đừng có tập mình ra thì mình thương. Nếu mà họ chửi mình đấy câu mình ghét liền à. Thấy không? Cái gì mình chưa có thương thiệt, cái thương đó là cái thương có tí do mình nghĩ chút chứ thôi. Còn cái thương mà của lòng từ bi thiệt à, họ ban rãi rồi, họ quán vậy biết rồi, họ coi mình với chúng sanh như là một chứ. Mình với mọi người phải như một. Cho nên người ta dù chửi mình cũng thấy cũng như mình chửi mình. Ví dụ khi nào mình giận mình quá, mình làm gì vậy đó, mày là đồ muốn xí, mày là đồ dại dột như gì, mình nói hồi mình có giận mình không? Do mình quá, mình chửi, mình mắng nó, mình không giận một tí nào hết. Thì còn cái do tại vì mình không quán, không quán cho mọi người như mình, cho nên họ chửi mình cho mình giận lên. Đó là tại vì mình thấy mình với họ có sự cách. Cho nên cái lòng từ là gì? Tức là ngồi ban cái lòng thương của mình. Mà đó là ngồi thiền cái gì? Thiền quán là vậy đó. Nó dùng cái lòng thương mình mà trang rãi hết mọi người thì gọi là từ bi quán. Thành ra khi nói nhập từ bi quán là lúc đó mình phải tưởng cái lòng mình ban hết cho mọi người, nghĩa là làm cho mọi người đều được vui vẻ do cái lòng từ của mình đó. Cho nên thì nó từ là ban vui đó. Ban vui là vậy đó, tức là đem cái lòng mình ban rãi cho mọi người. Còn mà cái đó là từ bi, từ là ban vui, bi là cứu khổ. Cái cách nghĩ như vậy là thì thiệt ta chưa phải là từ bi. Cho nên từ đó ta mỗi mà khi mà mình ban vui hết mọi người, mình chỉ còn nhớ tới sự ban vui cho mọi người hết, tâm không còn nghĩ gì hết. Đó là được từ ta mỗi, được chánh định. Rồi chánh định đó cái nó được sơ thiền, tứ thiền. Nó chính là trong tu như vậy chứ. Thành là cái phương pháp tu thiền, nếu quý vị mình nắm được cái then chốt thì nói ra cái nào thì cũng làm được như thường, nó không có khó. Và không nắm được cái then chốt đó thì nó tại sao từ nó hưởng biết làm sao, rồi những pháp khác không biết làm sao. Cái sự thật không có gì lạ hết, chỉ đem tâm quán tưởng thôi. Mà quán tưởng như ví dụ người quán bạch cốt thì cứ quán tưởng thân mình, chứ người nào quán tưởng thân người khác thì không hay, phải quán tưởng thân mình. Quán tưởng thân mình nó là từ đầu tới chân mình quán, như mình lọt hết, mình tưởng tượng như những cái hình mà vẽ trên cửa tâm kinh các cái bộ xương mình đã dạ học đó. Mình nhớ vậy đó, từ đầu đến chân kia từng bộ xương, từ đầu đến chân mình quán, rồi mình coi như bỏ hết da thịt, mình chỉ cần thấy xương thôi. Thì nào mình nhớ mình là bộ xương, rõ là bộ xương đi đứng và ngồi cũng là bộ xương, thì đó là mình thấy mình thành công. Rồi bộ xương đó ban đầu nó là da nó như vỏ ốc, rồi làm chừng nào da nó trắng lên chừng nào nó sáng ngời lên nó thì đó thành công. Tức là lúc đó được cái định từ sơ thiền tới tứ thiền do quán tập tốt mà được. Nó nói vậy chứ gì hết, thành cái phương pháp tu thiền nó rất là giản dị nhưng mà nó cũng rất phức tạp. Phức tạp vì trong cái quán đó nó có nhiều cái chứng định. Chứng định nó xuất ra từ thân mình hoặc là nó hiện từ tâm mình. Mình biết quán thì mình quán đi xuống, còn không biết quán thì bị chậm đứng thì không được bình. Ba là quán thật nghị nhân duyên ta muội. Bây giờ quán thật nghị nhân duyên thì cũng do quán thật nghị nhân duyên đó mà được định. Định thì thực là chữ gọi là chánh định. Thì chữ về hai nhân duyên quán sao? Bây giờ quý vị tôi lâu rồi biết quán là hai nhân duyên sao không? Đây là những cái phương pháp, đây là những phương pháp tu thiền tôi nói để rồi sau này quý vị có muốn nói cho người ta tu mình biết quán rồi hai nhân duyên á. Thường á thì người ta nói chú quán vô minh vô hành, hành những thức là người ta quán vô minh, vô minh là cái gì đó, nói vô minh vô hành, hành những thức không rõ mình đọc như câu thần chú vô minh vô hành, hành những thức thức như nhân sắc, nhân sắc như lục nhập nhân thức, thức như thọ như ái như thử như hữu, thử như sanh, sanh như lão tử. Cứ đọc như vậy thì như thần chú thời đó còn quá. Thành ra quán nó phải thế này, người quán thì nói quán như vậy. Quán thì mình phải ngồi lại xong chưa hết rồi mình đặt câu hỏi hả, tại sao có già chết lão tử? Mình đặt câu hỏi hả, tại sao mình có già chết? Đó là mình đặt một câu hỏi và mình tìm lại tại sao mình có thân ra thân này mình mới có già chết. Mà hai như vậy là mình quán lão tử từ thân mà có.
Tôi hả? Lên hết tại sao mà có không?
À không, là tại vì cái việc đời trước mình đã tạo, cho nên nó có sẵn, người ta lập hữu. Mà như vậy sanh từ hữu mà có. Vậy họ hữu từ đâu mà có, hữu nghĩa từ đâu mà có. Tức là tại vì đó là do cái hành động thân khẩu ý mình hồi trước đó. Thật đó, mà thân khẩu ý hồi trước tại sao có? Có tại vì vì mình thích, mình thích cái này, mình thích cái này, mình thích cái kia, cho nên mới có. Đó, thì như vậy cái hữu đó từ nơi thử mà có. Hả? Thử tại sao có cái chất đó? Thì thấy những cái chất là tại vì thích yếu, thích. Đó là cái thử từ áo mà có. Đó là áo tự tại sao có? Tại sao có yêu thích? Tức là tại có khó nhẫn. Nhẫn cái này là hay, nhẫn cái kia là đẻ, nhẫn cái này là tốt. Để có thọ nhẫn cho nên nó có cái áo. Đó là như vậy là áo từ thọ mà có. Nó tại sao có thọ? Là tại vì có sức chạm, có mắt thấy cảnh, lỗ tai nghe tiếng, tức là có sáu căn sức chạm sáu tầm cho nên có thọ. Như vậy thọ từ nơi thức mà có. Mà tại sao có thức? Là tại có lực nhập. Lực nhập tức là có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Để có sáu căn này cho nên mới có sức chứ sức sáu tầm. Cho nên thức là từ nơi lực nhập mà có. Mà tại sao mà có sáu căn này có lực nhập? Thì nó do cái bào thai có danh về sắc, tức là tinh thần lẫn chất, nó trong đầu khá hợp lại thì mới có cái thân này. Thì như vậy lực nhập từ danh sắc mà có. Nó tại sao có danh sắc? Thì nó tại thức mà có. Bởi vì do cái thức nó tới cái đầu thai và trong cái thai mẹ, cho nên kết hợp cả tinh thần và lẫn chất nó thành cái đầu thai, cho nên cái danh sắc từ cái thức mà có. Hỏi tại sao mà có thức? Là tại vì cái người giáo chú nó thúc đẩy, nó đẩy thức tới thọ thai, cho nên đó là thức từ nơi hằng mà có. Mà tại sao có hằng? Bởi vì cái mê lầm, mê lầm cho nên mới có những hành động sai lầm đó. Thành ra gốc từ mê lầm mà có. Thì như vậy mình phán xét từ đầu tới cuối, rồi cứ lập tới lập lui vấn đề đó, hỏi tới hỏi lui mà mãi. Thì như vậy đó là tìm ra lẽ thật. Mà tìm ra lẽ thật thì cứ trong phạm vi đó hòa lao tâm cái định gọi là tánh định do quán 12 nhân duyên. Cái lần thứ nói về hình hành thức chúng ta thì trở 1000 năm thì cũng là dân từ thôi, chứ không có quán gì hết. Đó là cái phương pháp tu. Cho nên nhiều khi mình không nhận được cái phương pháp tu đó thì cứ nói là quán là 20 duyên, giải thì hạ pháp là 20 duyên, không có quán làm sao. Trở tên giải nghĩa mà không biết cách quán. Mà quán là quán vậy đó. Cho nên nó là người dạy người tu mà thấy họ chưa mơ nhiều tạo phải quán 12 nhân duyên. Mà chính quán 12 nhân duyên là có trí huệ. Tại sao có trí huệ? Ví dụ quý vị thấy lãng tử, tức là dài là chết từ đâu mà có. Nói là từ sanh, tại có sanh mới sanh mạng, có dài chết. Đó là một lẽ thật, phải không? Mà thường được lẽ thật, tức là trí huệ, chứ đâu có suy nữa. Rồi sanh tại sao có? Là nghiệp. Tại cái nghiệp đời trước tạo, cho nên mới có. Thì như vậy chứ là phân lành, tìm đúng lẽ thật, mà do Phật giác ngộ trước kia. Phật nói là, mình tìm đúng là cái lẽ đó, tức là mình trí huệ. Khóa được như thế, đó là cái lối tu. Cho nên tu thiền thiệt ra cả tâm tới nhà là nguyên pháp, chứ đâu phải là một pháp. Nó hiểu rồi thì muốn dạy tu cái nào cũng được, hay cái nào cũng là thiền hết. Còn không hiểu thì không biết dạy cái nào thiền. Nhưng mà đây là những cái thiền nào thì nó thuộc về cái thiền của nhị thừa. Bốn là tức tức nhập tức xã hội, đó là bốn hơi thở, là tổ tức chứ có gì đâu. Mà tổ chức này là luật diệu pháp môn, chứ không phải tổ chức thì sao? Có nhiều người không hiểu về luật diệu pháp môn. Rồi ký dạ, nghe nói tổ chức thì ký dạ đến hay sao? 1, 2, 3, 4 cái mười rõ. Rồi đến dạ, rồi năm nữa thưa thầy, rồi dạ, con đến vậy rồi, thang còn gì nữa? Rồi không biết làm sao. Nó lẽ dạ đến vậy mà, thì nói đâu có làm sao tiếp được. Cho nên khi mà đến, tổ chức dạ người ta đến, tới cái giai đoạn nào? Họ trình bày mình, à bây giờ con đến cả giờ không có lọt, vậy thôi bây giờ dừng lại, phải qua từ tức. Từ tức là khi họ thấy, mình thấy, họ trình bày nghe được rồi, họ dừng lại qua chỉ. Rồi khi mà chỉ được rồi, phải qua quán. Quán mà được rồi, phải qua hoàng. Hoàng được rồi, phải qua tịnh. Thì như vậy mình mới dạy. Phương pháp tổ chức mới đến nơi đến chỗ. Chứ mình cứ dạy đến rồi phải suốt đời, thôi rồi. Cũng không có làm gì mình tiến lại hết. Đó, thành ra cái hơi thở này là vậy đó, chứ không phải là chỉ cái hơi thở đến hơi thở ra vô không, mà phải đi từ tổ tức, tùy tức, chỉ quán, hoàn tịnh, phải đi như vậy đó, thì mới là cuối cùng của phương pháp tu hơi thở. Năm là chánh niệm giác quán tam muội. Chánh niệm giác quán tam muội, tức là phương pháp này tu thì nó tương tự như trong các cái pháp tu từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó. Nghĩa là mình phải dùng cái chánh niệm mà quán chiếu. Chánh niệm quán chiếu bằng cách nào? Ví dụ như mình chánh niệm quán chiếu, mình quán cái thân này do tứ đại giả hợp, thì mình cứ quán tới quán lui vấn đề đó hoài, lâu rồi tâm được định, cũng gọi là chánh niệm quán chiếu. Hay là quán về các pháp do nhân duyên mà có, nó không thiệt, thì mình cứ quán tới quán lui vấn đề đó thì gọi là chánh niệm quán chiếu. Sáu là quán sanh trụ diệt tam muội. Đó là khi mình quán các pháp sanh trụ diệt dị diệt, tức là bốn tướng của các pháp. Ví dụ như mình thấy cái cây đó, mình biết cây này nó từ hộp bằng sanh ra rồi nó lớn lên, nó dừng lại thời gian gọi là trụ, dừng thời gian nó lần lần nó già là dị, già rồi cái nó chết khô là diệt. Và quán cây cũng dạy quán người, như dạy quán thì dành cũng vậy, cái gì cũng luôn luôn mà quán như vậy hết thì gọi đó là quán sanh trụ dị diệt. Mà do quán đó là tâm được định, gọi là tâm muội. Đó là nói sáu thứ, bây giờ lại có bảy thứ, chính là bảy giác chi. Một là niệm tứ giác chi, niệm tứ giác chi tức là dùng tứ niệm tứ. Hai là tập pháp giác chi, tức là phải chọn lựa, trong khi mà tham thiền, mình chọn lựa cái pháp nào là chân, pháp nào là giả, để mà mình quán. Ba là tinh tấn giác chi, trong cái khi mà tu mình cố gắng. Bốn là hỷ giác chi, năm là trừ giác chi, sáu là định giác chi, bảy là trả giác chi, đó là phương pháp quán thích giác chi. Rồi lại có bảy thứ, một là tu đà hoàng tam muội, hai là tu đà hàm tam muội, ba là a la hàm tam muội, bốn là a la hán tam muội, năm là bích chi phật tam muội, sáu là bồ tát tam muội, bảy là như lai giác chi tam muội. Thì bảy cái phương pháp này là để chỉ cho bảy cái hạng người nhập định. Lại có tám thứ, chính là tám môn giải thoát tam muội. Một là tâm có sắc tướng ngoài quán sắc tướng, sắc giải thoát tam muội. Đây là làm cái lối quán bất tịnh. Cái quán bất tịnh này nó thế này, là khi mình ở tâm có sắc tướng, tức là tâm mình có quán thân mình, thân mình nó ô uế, do mình quán thân mình ô uế cũng như là một cái túi đựng đồ dơ, thì đó gọi là tâm có sắc tướng. Ngoài quán sắc giải thoát tam muội, rồi mình lại quán cái sắc ở ngoài, tức là quán thay chết từ vân vân ở ngoài, tức là ở trong mình đã biết là ô uế, rồi quán tướng ngoài ô uế nữa, thì như vậy đó được giải thoát, thì gọi đó là cái thứ nhất, tâm có sắc tướng ngoài quán sắc giải thoát tam muội. Hai là tâm không sắc tướng ngoài quán sắc giải thoát tam muội. Cái thứ hai là mình không quán thân mình ô uế, mà mình chỉ quán cái thay chết, mình thấy cái người chết cho mình thấy à, lần đầu họ mới tắt thở rồi họ lạnh tới họ bầm xanh rồi tới lần xình lên rồi tới rã rụt rồi tới dòi tửa rồi nó buông ăn rồi thúi rồi tới rã hết rồi còn cái xương, bộ xương, và bộ xương nó đang đốt rồi còn cho như vậy, thì quán vậy đó, gọi là quán bên ngoài mà không quán trong thân, thì gọi đó là ngoại sắc tướng. Nhưng mà tôi quán vậy rồi cũng kết luận thanh bình cũng giống như vậy đó. Ba là tịnh giải thoát thanh chính tam muội. Tịnh giải thoát tức là sau khi quán bất tịnh rồi, bây giờ trở lại quán tịnh. Quán tịnh tức là quán cái một cái lấm xương hay là một cái mảnh xương ở trong người mình, hoặc là ở trên trán ở chỗ này, hoặc là ở sống mũi, hoặc là ở ngực. Đó là một cái miếng xương này, cái mình tưởng như mình lột da thịt ra và còn miếng xương trắng, và miếng xương trắng đó cho mình quán, miếng xương đó nó nhìn nó, mình tưởng nó như nó trong, nó sạch, nó sáng. Ở từ lần đầu một cái miếng xương trắng là lần cho tới chừng nào thấy nó phát hào quang lên, thì gọi là quán tịnh. Từ quán bất tịnh là chuyển qua quán tịnh. Quán tịnh tâm hội. Thành ra khi quán bất tịnh thành công là gớm lắm. Gớm lắm thì phải qua quán tịnh để trừ cái gớm đó. Tức là thấy thân này như tất cả bộ xương đều phát hào quang hết. Sáng trước như vậy thì hết, lúc đó hết gớm đó. Bốn là không thứ giải thoát tâm hội. Đó là quán không. Thì chỗ này tôi cũng nói cho quý vị biết cái tu thiền mà thuộc về quán không và cái tu thiền mà của thiền tông nói về không, hai cái nó khác nhau chỗ nào. Còn thường là tu thiền mà quán không á, ví dụ như mình tới bây giờ ngồi thiền á, ngồi đây như tôi ngồi đây á, thì trước hết tôi tưởng cái gì? Tôi tưởng cái không ở trong con người của mình, tự như cái không ở trong lỗ tai, hay không trong lỗ mũi, hay không ở trong cái buồng ngực. Mình tưởng cái không đó bằng đầu nó nhỏ nhỏ đi, mình thấy như thấy cái không trong người mình. Mình tưởng mình nhớ cái không mà không nhớ gì hết, nhớ cái, những cái phần không trong người mình mà không nhớ thịt nhớ xương gì hết, mình nhớ những cái phần hư không trong người mình đó, mình nhớ mãi nó cái chừng nào nhớ được rồi thì mình mới tưởng cái hư không đó nó tràn ra trùm cả cái nhà mình. Rồi khi nào mình nhớ, mình ngồi lại mình chỉ nhớ cái không trùm cả cái nhà mà không nhớ thân nhớ gì hết, thì đó là thành công được cái không thậm gì đó. Tại sao cái mình ngồi mình tưởng cái không, mình quán cái không đó nó trùm cả một cái khu vực Vũng Tàu này hết, nghĩa là không còn thấy cây cối nhà cửa, chỉ thấy toàn là không. Rồi bao giờ mà mình thấy cái không này nó trùm cả tất cả, không còn núi không cây cỏ hết, toàn là không hết, thì cái đó là thành tựu quán không. Mà thành tựu quán không đó thì tất nhiên hơi tới cái gì, tức là không vô biên xứ, tức là không vô biên xứ ta muội đó. Tức là lúc đó không, cái không mình tưởng nó không ngàn mét. Thì như vậy cái không đó quý vị nhớ gốc từ đâu mà có, từ tưởng mà ra đó. Còn cái không mà của thiền tông đây nó có pháp được không, không thích thì nó có pháp được không này không phải là do tưởng mà do trí huệ thấy nó pháp không có tự thấy đó. Cho nên cái không này nó khác hơn cái không mà quán tưởng kia. Và nhiều người nó tu thiền nó chừng lạ thì không à, cái không nó nhất lạ thì cái không nào. Nếu thì cái không quán tưởng kia thì cái không của người tu thiền tiểu thừa về quán không. Còn cái không mà của phàm phu á là cái không là chất không, tức là chất có chất không thì khác nữa. Còn cái tu thiền mà thấy các pháp không có tự tánh thì cái đó là khác. Thành nó nói lạc không mà họ biết lạc vào cái không nào họ không biết. Cho nên mình nhiều khi nghe mình nói tu thiền phải chừng lạc không rồi mình cũng không hiểu, rồi cứ sợ không biết được mình tu nên có lạc gì không không. Nhưng mà sự thật mình không phân biệt được cái không nào. Thành là cái không của phàm phu chấp chết rồi là hết, không còn gì hết, không nhân không quả không tội không phước, đó là cái chất không của phàm phu. Mà không nhị thừa tức là do quán không á, mà mình quán không. Còn cái không của tâm thiền tâm nói là do trí thấy các pháp không có tự tánh cho nên nói là không. Thành ra ba cái không nó khác nhau trời vực. Thành ra nói lạc không thì cái đó không biết lạc thì cái không nào. Cho nên khi mà hỏi tu thiền nó chừng lạc thì không, hỏi thưa lạc thì cái không nào, thử cho họ nói cái không nào cho biết. Thành nên tại vì họ không hiểu cái không, rồi nghe nói không cái là họ cứ sợ là lạc mà họ không biết. Cho nên cái không vô biên xứ này là quán để đó, từ quán cái không nhỏ tới không lớn cho tới trùm hết tất cả mười phương, không còn thấy cây cối núi sông hết, thì cái đó gọi là thành tựu không vô biên xứ. Rồi kế đó quán thức vô biên xứ cũng vậy. Thức vô biên xứ là sao? Tức là quán cái hiểu biết của mình đây, đầu nó nhỏ ở trong con người mình, lần lần nó lớn, cái thức cái hiểu biết mà nó trùm ra cả một cái nhà. Và cái hiểu biết này nó trùm ra cả một cái khu vực. Rồi lần lần cái hiểu biết nó trùm ra khắp hết tất cả, không còn gì hết, chỉ còn cái hiểu biết mà trùm khắp. Thì đó là thức vô biên xứ. Thì cái đó đều là tưởng hết. Đó là vô sở hữu xứ, giải thoát tam muội, tức là không còn thấy cái chỗ nào. Mình quán là không còn có người, không còn có cảnh, tất cả đều không có chỗ nào mà hết, không có chỗ nào không xứ sở à, cho nên gọi là giải thoát không, không vô sở hữu xứ giải thoát tam muội. Bảo là phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ giải thoát tam muội, thì cái này tức là quán cho tới giết hết những cái tưởng thôi, chỉ còn những cái tưởng tế tế lăng tăng ở trong thì gọi là phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Đến cái thứ tám là diệt tận định xứ giải thoát tam muội, tức là giết sạch hết những cái tưởng thế nữa thì tới đó mới giải thoát. Thành tới cái thứ tám này mới gọi là
thành A-la-hán. Còn nếu còn tới cái thứ bảy đó mà dừng lại thì bị mắc kẹt về hạ đạo, không thì có trời khi chi tưởng. Lại có chín thứ là cửa thứ đệ định, tức là tứ thiền, tứ tham và diệt tận định, gọi là chín. Lại có mười thứ, chính là mười nhất thiết tứ tam hội. Nhớ là nhất thiết tứ tam hội đây à. Một là địa nhất thiết tứ tam hội, thấy cái này đều là phương pháp quán tiểu thừa. Địa nhất thiết tứ tam hội là gì? Tức là mình bây giờ ngồi lên mình quán, quán thân mình là tứ đại. Tứ đại là đất nước gió lửa, bây giờ mình bỏ ba kia, mình cứ nhớ là địa đại. Quán thân mình như cái đất trong thân mình, toàn mình thấy toàn thân mình là đất hết. Thấy đất hết rồi thấy thân đất trong người mình nó trùng ra, cũng như hồi nãy quán không à, nó trùng ra lần lần, cái đất nó lan rộng ra cả nhà, lan rộng ra cả khu vực, lan rộng cả cả thế giới, thì gọi là địa nhất thiết xứ tam hội, tức là thấy đất trùng hết tất cả chỗ. Từ cái đất trong người mình tưởng cái đất đó nó tàn đầy khắp hết, thì gọi là địa nhất thiết xứ tam hội. Hai là thủy nhất thiết xứ tam hội, đó là quán nước, nó cũng vậy. Trong thân mình bỏ ba thứ kia, mình chỉ quán nước thôi. Nước từ ở trong thân mình nước trong lần nó tàn ra đầy cả nhà, rồi nước nó đầy cả khu vực, rồi nước nó đầy cả bầu trời, toàn nước tâm, thì đó là được thủy nhất thiết xứ tâm hội. Ba là phong nhất thiết xứ tâm hội, là quán hơi thở mình, hơi thở mình nó ra từ ở trong người mình để ra trùng hết, để ra chừng nào nó trùng hết toàn thấy cái hơi không. Đó, không còn thấy cái nhà cửa núi sông thấy gì hết, đó gọi là được phong nhất thiết xứ tam hội. Bốn là thanh nhất thiết tam hội, thanh tức là màu xanh, màu xanh tức là bây giờ mình dùng cái quán màu, tức như ngồi mình đeo một cái miếng giấy màu xanh mình để mình nhìn cái giấy màu xanh là ban đầu thấy cái màu xanh nó chỉ ở trong phạm vi tấm giấy, và lần lần cái màu xanh nó mình tưởng nó tàn ra cho tới bao giờ thấy toàn cả thế giới là màu xanh hết, thì gọi là thanh nhất thiết xứ tam hội. Rồi cái thứ năm là quỳnh nhất thiết xứ tam hội, cũng vậy, mình đang cái miếng giấy màu vàng mình dán để mình tưởng như màu vàng, mà tưởng cho tới màu vàng, tưởng màu vàng trùm hết, không còn thấy gì khác, chỉ thấy màu vàng không. Rồi quỳnh nhất thiết tam hội. Sáu là chích, tức là quán màu đỏ, cũng vậy. Bảy là bạch, tức là quán màu trắng, cũng vậy. Tám là không nhất thiết tam hội, thì giống như cái không hồi nãy. Chín là thức nhất thiết xứ tam hội, là giống cái thức tôi nói hồi nãy. Mười là vô sở hữu xứ nhất thiết xứ tam hội, là giống cái tôi nói nhất thiết xứ hồi nãy. Lại có vô số thứ chính là chư Phật và Bồ Tát, đây gọi là tướng tam hội. Đó, thì như vậy quý vị thấy là tam cái thiền hết sức là nhiều cách tu thiền, mà thường thường những cái thiền của nhị thừa là dùng một cái hình thức, ví dụ quán màu sắc, hoặc là quán đất nước, đó nghe quán một cái mà quán chỉ nằm nó trùm hết thì cái quán nó thành công, thành nó chỉ quán một cái đó thôi, thành nó có như được cái lối tu vậy đó. Như vậy tức là qua cái phần tam muội rồi, chánh định rồi, bây giờ tới cái phần huệ. Thầy thượng năm tử huệ có hai thứ, thế gian và thuyết thế gian. Lại có ba thứ, bát nhã, từ bà xá na và xà na. Nó có hai thứ huệ thế gian, tức thế gian nó đã dễ hiểu rồi. Huệ thế gian tức là cái khôn ngoan hiểu biết của thế gian đó, những người khôn ngoan lanh lẹ, học hiểu, học biết những cái chuyện là làm ăn, biết những sách vở thế gian thì gọi là huệ thế gian. Huệ thuyết thế gian tức là huệ mà do xét biết tất cả các cái pháp giữa này không thiệt, để không còn nhiễm trước, đó thì cái huệ là huệ xuất thế. Lại có ba thứ, một là bát nhã tức là trí đó, hai là từ là sát na, ba là xà na. Bát nhã gọi là tất cả chúng sanh, tức là cái trí của tất cả chúng sanh. Ba từ sát na là cái trí của tất cả thánh nhân, từ là xá na là trí tất cả thánh nhân, xà na cái thứ ba là cái trí của chư Phật và chư Bồ Tát. Đó, thành ra bát nhã thì đây gọi là cái trí thế gian, mà từ xá na xá từ là xá na đó là trí thánh nhân, xà na đó là trí của Phật và Bồ Tát. Lại bát nhã gọi là biệt tướng, tức là cái trí quán riêng. từ là xá na gọi là tổng tướng, tức là cái trí quán chung. Xà na gọi là phá tướng, tức là cái trí mà phá tất cả cái chấp tướng, thành nữa khác. Lại có bốn thứ huệ, chính là quán tứ chân đế. Đó, mình xét theo tứ đế gọi là bốn thứ huệ. Quán tứ đế quán sao? Quán khổ đế, thập đế, diệt đế, đạo đế, phải không? Thường thường mình nghe nói quán tứ đế là chú nói khổ đế, tập đế, đạo đế, diệt đế, thì chú nói vậy hoài gọi là quán tứ đế, nó là lòng, không phải. Thành ra quán tứ đế thì mình phải quán theo hai chiều, nhân quả thế gian và nhân quả thức thế gian. Chiều thứ nhất là nhân quả thế gian, là trước hết mình mới xét cái thân này. Cái thân này có cái gì? Sanh khổ nè, già khổ nè, bệnh khổ nè, chết khổ nè, à, hoặc mình xét rộng nữa là tám khổ, cầu không được khổ nè, cầu mong không được khổ nè, thương yêu sao lừa khổ nè, chung hết là thân ngũ ống làm cái khổ. Thì như vậy mình quán tới quán lui, à thân này là khổ, nhận thân này khổ rồi hóa từ đâu mà có cái khổ đó, à, tại sao mà có cái thân khổ này, rồi mình mới xét là à, sở dĩ có cái khổ này là do đời trước tham nè, sân nè, si nè, mấy cái đó làm cái nhân để gây ra có cái quả khổ này. À, tức là từ khổ đế quán tập đế, à, khổ đế quán là tập đế. Thì như vậy mình biết khổ, biết tập rồi thì gọi là biết cái nhân thế gian. Bây giờ mình muốn làm sao mà giữ cái nhân, cái tập nhân này, à, tức là quán được diệt đế, diệt đế. Muốn phải làm sao để giữ cái tập nhân này? Tập nhân này làm cho mình phải khổ nè, tham sân si là gốc làm khổ, thì phải làm sao diệt cái đó? Thì đó là quán diệt đế, tức là đặt vấn đề phải làm sao diệt nó, à, diệt cái nhân đó thì gọi là diệt đế. Muốn làm sao diệt đó thì mình nhớ phải tu nè, tu bát thánh đạo hay là tu ba mươi bảy phẩm tề đạo, thì đó gọi là đạo đế, quán đạo đế. Thì như vậy đó, mình cứ mình xét rồi mình tu bát thánh đạo, tu cái gì đó, mình cứ xét tới hai cái thế gian và cái sức thế gian, hai chiều đó mình xét cho tinh kỹ, thì mới gọi là quán tứ đế. Chứ cần nói quán tứ đế là nghe khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, là kể tên như phải là quán, đọc cái tên, còn quán là quán như vậy đó. Cho nên cái phương pháp tu nhà Phật mình nhận cho thiệt kỹ rồi thì mình thấy cái tu nó hay lắm. Ngồi lại mình tu cái gì cũng được hết, cái gì cũng là cái làm cho mình tu, mà đều phải là ngồi yên tĩnh phải mà quán thì nó mới đi tới cái chỗ kết quả. Ngày thiện nam tử vì ba việc mà tu sa ma tha, tức là tu chỉ đó. Một là vì chẳng phóng dật, phải biết mình tu chỉ là mình dừng cái buông lung. Hai là vì trang nghiêm đại trí, tức là làm cho cái trí huệ mình nó càng ngày càng phát triển, cho nên mình tu chỉ. Ba là vì được tự tại, tự tại tức là không bị cái tâm mình nó lôi mình chạy theo ngũ dục, cho nên gọi là tự tại. Vì ba lý do đó mà nên tập tu chỉ. Thì quý vị thấy mình học cái này kỹ thì mình thấy rõ ràng, khi mình nói tại sao mình phải tu chỉ thì biết sở dĩ tu chỉ là chặn đứng cái tâm buông lung, sở dĩ tu chỉ là để nuôi dưỡng cái trí huệ mình được lớn, tu chỉ là để cho mình thắng được tất cả những cái vọng tưởng điên đảo mình được tự tại. À, lại vì ba việc mà tu trì đà xá na, tức là tu quán. Một là vì quán quả báo ác của sanh tử, hai là vì muốn tăng trưởng các căn lành, ba là gì phá tất cả phiền não. À, sở dĩ mà mình tu quán là để làm chi? Tức là để mình phá dẹp tất cả cái quả báo ác của sinh tử, à, những cái quả báo ác sinh tử không cho nó tiếp tục nữa, cho nên mình phải quán. Hai là gì muốn tăng trưởng các căn lành, bởi vì muốn làm cho cái lòng lành mình càng ngày càng lớn, cho nên mình phải quán. Ví dụ quán cái thân này là ô uế bất tịnh, thì đó là để mình phá cái nhiễm ô về ái dục, mà ái dục là gốc của sinh tử ác. Đó, mình phá được cái đó thì tự nhiên gọi là phá quả báo ác sinh tử. Còn vì mà ấy gì mình thấy nó là ô uế, thân ô uế, cho nên mình không kinh dưỡng nó mà mình lại thích tu các pháp lành, cho nên cái lòng lành càng tăng trưởng. Ba gì phá tất cả phiền não, cho nên mình quán. Đó là sở dĩ mình quán là để dẹp hết bao nhiêu các cái phiền não nó còn ở trong tâm mình đó, mình dẹp được sạch. Giờ ở đây Bồ Tát Sư Tử Thống ngài hỏi về cái quán là phá phiền não, có thể phá phiền não từ đầu tới nay, có thể phá phiền não cứ gì lại tu tập samatha, tức là lại tu tập chỉ. Thế là mình có quán rồi, mình đã phá phiền não hết rồi, tu tập chỉ chi nữa. Ở đây Đức Phật ngài mới đưa qua một cái khác. Nãy giờ giảng đó thì được Phật giảng chung về các cái pháp tu thiền của tiểu thừa, đại thừa. Bây giờ ngài mới nói thẳng về cái tinh thần của đại thừa, của đại nhất bàn. Ngài Thượng Nam Tử, ông nói tùy bà xá na phá phiền não, lời này không đúng. Vì lúc có trí huệ thời không phiền não, lúc có phiền não thời không trí huệ. Sao lại nói rằng tùy bà xá na có thể phá phiền não? Thì quý vị thấy, ví dụ như mình lúc mình nổi sanh lên thì lúc đó mình có trí mà mình nhận phải giấy gì không? À quên hết. Và tới chừng mình viết phải giấy rồi hối hận lại thì lúc đó còn sanh không? Hết sanh rồi. Thành ra khi mà mình viết phải giấy thì lúc đó hết sanh, và lúc nổi sanh là quên hết. Thì như vậy hai cái nó đâu có tới nhau, gọi là khó. Có cái này là không có cái kia, có cái kia là không có cái này, mà tại sao không gọi là khó? Thì như vậy ở trên nói khó là chỉ căn cứ vào tinh thần của tiểu thừa, là nói cái nào cũng thiệt. Còn ở đây là Đức Phật muốn đưa thẳng vào tinh thần của đại nhất bàn, thì không có một pháp thiệt, phiền não cũng không có thiệt, thì cái trí huệ cũng không thiệt. Người đời nói phá tức là mình nói nó thiệt, cho nên ngài không chấp nhận, mà ngài đưa ra cái lẽ này. Mà sự thật chúng ta kinh nghiệm thấy rõ ràng nói phá là không phá gì hết. Là chỉ cần những cái ví dụ như bây giờ tôi nói thường, như mình tâm mình đương loạn, lúc loạn á thì mình không biết, tới khi mình biết nó à mày là giọng tao không có theo, thì vừa biết nó là giọng không theo thì nó mất tiêu rồi, nó đâu còn nữa, thì thành ra nó đâu có khó. Chứ phải chi mà như hai người đánh lộn thì người này níu cổ người kia nắm áo người nọ, thì như vậy có hai cái nó dằn co nhá, như vậy là phá. Có này không có cái này là mất cái kia, có cái kia là mất cái này. Cũng như hồi thấy tôi có thấy những cái linh thiêng, mà những cái linh thiêng đó thì hồi trước mình cho là linh thiêng, nhưng bây giờ mình biết lại chẳng có gì lạ. Ví dụ như trong khi ngủ mộng cái nằm ba thứ ba, bởi vì cái thật tự thứ ma hồi nhỏ cũng còn ảnh hưởng. Nhưng mộng thứ ma, thằng ma nó nhát là những mình đưa ông kinh hoàng quá, cái lúc đó mình chụp mình nhớ Phật, mình niệm Nam Mô Phật hoặc là niệm Đức Lạc Đế Ông cái mà mất tiền. Thì như vậy cái mình dịch mình nó dạy mừng quá thiệt là linh, nếu mà niệm Phật cho la nó biến mất hết. Thì như vậy đó, thì quý vị thấy mà đa số người có cái đó. Rồi khi nào quý vị nằm đau mà thấy cái gì kinh khủng á, nhớ Phật niệm Phật cho lúc đó mà trời cái kinh khủng liền hết. Rồi nó Phật cứu mình đó, nó làm Phật cứu mình. Nhưng mà không ngờ thấy cảnh dữ cũng là tâm mình hiện ra, nhớ Phật cũng là tâm mình chứ có ai. Tại nó cũng như là mình giấy tiền não lên cũng là tâm mình, rồi mình tỉnh biết nó là đấy cũng là tâm mình chứ có ai đâu. Thành ra như vậy hai cái nó không đến với nhau, cái này sinh ra thì cái kia mất. Mà chính cái đó là một cái kinh nghiệm để rồi mình biết mình tu. Khi mình nhắm mắt mà mình đã địa ngục hay mình giải thoát, đó là cái tâm niệm của mình đó. Thì khi mình nhắm mắt mà những cái tâm niệm đen tối, hờn giận buồn phiền ác độc nó dồn tới từ thở quá khứ cho tới bây giờ nó sống trở lại với mình á, thì lúc đó cái cảnh địa ngục nó hiện trước mắt. Còn lúc mà mình sắp chết mà tâm hồn mình nhớ Phật hoặc là mình nhớ những cái pháp của Phật dạy, tâm nó sáng suốt tỉnh táo an lành, thì đó là cái cảnh giải thoát nó hiện đó, chứ không có gì hết. Cho nên phiền não cũng là ta, mà bồ đề cũng là ta, chứ không có ai hết. Ma cũng là ta, mà tập khung là ta. Và nhiều khi mình không tìm cái tưởng tượng theo cái bên ngoài, rồi nhớ tại mình niệm Phật cho nên mang hết. Rồi nó đó, hồi hôm tôi ngủ chung ba, tôi thấy mang được, tôi nhờ tôi niệm Phật cũng mang hết. Cho nên niệm Phật linh lắm, không có người dám niệm Phật đi. Thì mình cũng nói như vậy thì cũng là hay đó, nhưng mà sự thật là mình có quan niệm Phật ngoài tâm, ma ngoài tâm. Nhưng còn hiểu cho đúng đắn thì thiệt, Phật cũng không ngoài mình, mà ma cũng không ngoài mình. Biết ma thì ma hết, như vậy thôi, có gì đâu. Mình biết đó là ma, mình niệm Phật, mình tưởng Phật thì lúc đó ma nó hết. Mà tâm mình mà tỉnh thì tất nhiên những cái điên cuồng nó hết, chứ có gì lạ. Cho nên thấy rõ tất cả đều gốc tại mình. Mình hiểu được vậy thì tự tu mình mới tiến. Vậy thôi, là ma cũng là nó, mà Phật cũng là nó. Đó là nó thật rõ cái ý nghĩa là phiền não với trí huệ, hai cái nó không có đồng thời. Dĩ như lúc sáng thời không tối, lúc tối tối thời không sáng. Nếu nó làm sáng có thể phá tối thì không đúng. Nếu sáng có thể phá tối là hai cái thiệt đồng thời, thấy không? Nó Phật có hai cái không thiệt, cho nên hai cái không có đồng thời được. Ngài Thượng Nam Tử, ai có trí huệ, ai có phiền não? Đâu có hai người, trí huệ của mình và phiền não của mình, đâu có thể nói ai có trí huệ, ai có phiền não. Sao lại nói rằng trí huệ có thể phá phiền não? Nếu phiền não là không, thì không có chỗ phá. Phiền não không thiệt thì còn gì phá. Mà phiền não không thiệt thì trí huệ cũng không thiệt luôn. Ngài Thượng Nam Tử, nếu nói trí huệ có thể phá phiền não, là đến mà phá hay chẳng đến mà phá? Nếu chẳng đến mà phá thì lẽ ra phàm phu cũng phá được. Cái gì cạnh dùng trí huệ chỉ tự nó phá được. Nếu đến mà phá thì niệm ban đầu lẽ ra đã phá. Đến mà phá thì niệm ban đầu lẽ ra đã phá. Ví dụ như bây giờ mình nói rằng lâu nay mình chấp tướng đó là ngu si, bây giờ mình đừng chấp tướng nữa cho hết ngu si, thì lẽ ra giờ phải đừng chấp tướng nữa để hết ngu si, thì từ đó thì tham ngu si hết luôn. Bởi vì nó nghĩ ban đầu nó phá được rồi thì nó đâu còn nữa, tưởng như cái bồn đập bể ra thì đâu còn nó còn nữa, thì phải không? Nhưng mà là niệm ban đầu có phá được không? Nếu niệm ban đầu chẳng phá thì niệm sau cũng chẳng phá. Nếu niệm ban đầu đến bèn đã phá, đây thì là chẳng đến. Đến là đã phá thì tất nhiên đâu còn gọi là đến nữa. Sao lại nói rằng trí huệ hay phá phiền não? Nếu nói rằng đến cùng chẳng đến mà có thể phá thì không đúng nghĩa. Đến cùng chẳng đến đều có thể phá thì không đúng nghĩa. Thì kiếp chiều sẽ phụ thề. Như vậy quý vị thấy kinh Niết Bàn dễ giảng hay khó giảng? Nếu mà mấy cái phần thiền này mà không có học kỹ kinh Niết Bàn thì đọc rồi cũng đọc không có hiểu gì nữa hết. Nhưng mình vì vậy mà tuyệt ra giảng bộ kinh có dịch cho chữ Việt rồi tưởng đâu như là dễ, chứ thực thực chứ không phải là dễ. Nếu mà giảng xương thì dễ, mà chỉ cái lẽ thực cần cái phương pháp thì cái đó thực là khó. Vì vậy cho nên chúng ta học thì phải nhận cho kỹ cái ý chỉ của sự tu. Nhận kỹ cái ý chỉ tu rồi thì qua nó cái pháp thiền nào mình có thể biết liền. Còn không nhận được thì nghe nói tôi đi tu thiền về quán huỳnh sắc, muốn biết quán huỳnh sắc là quán cái gì. Hay là tôi đi quán bạch cốt, mình không biết quán bạch cốt là cái gì. Thành đang khi nghe nói vậy biết à, quán bạch cốt, quán huỳnh sắc đó là quán gì. Cái đó là cái thiền của thập chi thiền đó. Thập chi thiền thì cái đó là thiền của nhị thừa. Thành nói mình hiểu rõ vậy thì tự nhiên nghe nói tới đâu là biết tới đó. Thành nên người ta nói là người ta tu cái gì là biết người ta đang tu cái pháp đó nằm ở trong cái hệ thống nào của kinh điển đại thừa hay tiểu thừa. Thì như vậy là mình khỏi có gì phải cãi phải hơn phải thua gì hết. Bởi vì quán lửa là đốt cái nào hết còn gì. Bởi vì thường thường nó quán nó quả qua tao ngộ thì quán cái đó nó nóng, mà nóng thì tất nhiên nó có cái hại, nó ít cho quán cái đó trừ ra để quán, mà khi nào tự mình muốn thương mình thì quán cái đó đi thì sáng.
Đức Phật Ngài giải thích cho rõ rằng trí huệ không có phá phiền não. Thì cái đoạn này lẽ ra tôi chỉ tóm tắt nó vài ba câu thì quý vị thấy rõ, nhưng mà vì có những chuyện khó thôi tôi cũng nói rộng rộng chút. Ở đây Đức Phật Ngài trước và nói rằng trí huệ nó phá phiền não là đơn độc phá hay là có bạn phá. Nếu nói nó đơn độc tức là cái trí huệ mình không, mình phá được thì không cần phải tu bát chánh đạo. Mà nếu phải tu bát chánh đạo thì như vậy không phải là đơn độc phá. Mà nếu không phải đơn độc phá tức là có bạn phá. Mà nếu có bạn phá thì sao? Nếu đơn độc phá không được thì có bạn phá không được. Đây Đức Phật dùng cái ví dụ như một người mù không thấy thì dẫn một đám người mù cũng đều là không thấy. Đơn độc phá được thì cả đám phá cũng không được. Đó là Đức Phật nói trí huệ không có phá phiền não đơn độc và có bạn. Giờ tới ở dưới, đằng dưới Đức Phật lấy cái ví dụ bốn đại đất thì cái tánh nó tự cứng, lửa thì tánh nó tự nóng, thủy thì tánh nó tự ướt, phong thì tánh nó tự động, tánh tự cứng, tánh tự ướt, tánh tự động vân vân. Thì cái đó không phải là nhân duyên làm ra, vì tánh của nó là như vậy. Như vậy thì tánh chất của tứ đại, như tánh chất của tứ đại thiền não cũng vậy. Nếu tánh của nó là tự, tánh của nó tự phải giết mất, tánh của thiền não tự phải giết mất. Nếu là tự giết mất sao lại nói rằng trí huệ hay giết? Do nghĩa này nên biết rằng trí huệ quyết định chẳng thể phá được phiền não. Thì như vậy cái ý của cái đoạn này Đức Phật muốn nói gì? Là Đức Phật muốn nói rằng tánh phiền não là không. Phải không? Tánh phiền não là không. Mà tánh phiền não đã là không rồi thì nó phá là phá cái gì? Chứ còn nếu tánh phiền não nó cứng như tánh đất nó cứng, như tánh nước nó ướt thì làm sao mà phá được? Đã phá chỗ này nó còn chỗ kia. Bởi vì tánh phiền não nó là không, cho nên khi mà mình biết nó là phiền não, mình không theo nó thì gọi nó là phá, thì nó tự hết, chứ mình đâu có đập đánh gì nó. Đó, vì vậy cho nên nói rằng không phá. Không phá là gì? Biết cái tánh nó là không, tánh nó là không mà phá cái gì? Đó, thì quý vị thấy cũng như mình có một cái chuyện gì ai nói nó trái tai, mình nổi giận lên, cái nổi giận ầm ầm lên một hồi, cái tự nó mình biết cái đó là giận là bại, cái thiền nguội xuống, thì nguội xuống là kiếm cái tàn tích cho cái giận cái nơi đâu, không có gì hết. Ấy là nó không có, nếu nó thiệt thì khi nó nguội xuống tức là nó trụ chỗ nào đó, nó nằm ở trong tim hoặc trong gan trong phổi chỗ nào, nhưng mà sự thật nó dấy lên ầm ầm hồi tới chừng nguội lại cái thời kiếm nó không có, nó mất đau hết. Thì như vậy biết tánh hay là không, chỉ duyên khởi thì quyển có rồi thôi. Mà đã là quyển thì nó phá là phá cái gì? Đó. Để biết rằng phiền não không có phá là gì, nó không thiệt. Lâu nay thì mình cứ lầm tưởng phiền não là thiệt. Lấy câu nào làm chứng biết rằng lầm tưởng phiền não là thiệt? Người ta hay tự dỗ nghịch nói rằng tánh thì nóng nóng. Thấy không? Đó, thì khi nó tánh thì nóng tức là chấp nhận rằng cái nóng là cái thiệt của mình, không ai cả đổi được. Thì như vậy là chấp nhận phiền não là thiệt. Mà chấp nhận phiền não là thiệt thì người đó họ bất kham mà trị phiền não. Cho mình biết phiền não nó không thiệt, cho nên tin rằng phiền não nó không có duyên thì liền hết chứ không có gì. Đây Đức Phật cái giải thích thêm, như chất muối là mặn, làm cái vật khác mặn, chất mật là ngọt, làm cho vật khác ngọt, chất nước là ướt, làm cho vật khác ướt. Tánh của trí tuệ là diệt, làm cho các pháp diệt. Nghĩa này chẳng đúng, bởi vì nói trí tuệ diệt phiền não đó. Thì như vậy thì trí tuệ có tánh diệt phiền não thì cái nghĩa là không đúng. Vì sao? Vì nếu pháp không diệt thì trí tuệ làm thế nào diệt được? Tức là nói cái pháp đó nếu nó không thể diệt thì giờ trí huệ mình có mình cũng không thể diệt được. À, nếu nói muối mặn làm cho vật khác mặn, trí huệ là diệt cũng hay làm cho pháp khác diệt,
lời này cũng chẳng đúng. Vì tánh với trí huệ, niệm niệm diệt, cái trí huệ như quán chiếu đó, nó đâu có phải từ thủy chung là một, mà thiền khởi quán, tức là niệm niệm nó sinh ra, rồi niệm niệm sinh ra, tức là cũng niệm niệm diệt đi. Thì như vậy chính nó đã là diệt, thì làm sao nó diệt cái khác? Nếu niệm niệm diệt, thời đâu có thể diệt pháp khác. Do nghĩa này nên biết rằng tánh trí huệ chẳng phá phiền não. Đó là như vậy, để thấy rõ rằng trí huệ không phá phiền não. Vì sao? Vì tánh phiền não nó không thiệt. Mà tánh phiền não không thiệt cho nên tánh trí huệ cũng không thiệt. Nhưng mà có phá không? Phật nói không phá là để cho mình thấy hai cái không thiệt. Phiền não không thiệt thì trí huệ cũng không thiệt. Nhưng mà khi phiền não nó dấy lên thì cũng tạo mượn trí huệ để mà soi nó. Khi phiền não, trí huệ soi thì phiền não nó mất. Thì tạo nói là phá cái sự thiệt không có phá. Vì không đến nhau và vì không thiệt. Hai lý do đó, không đến nhau và không thiệt cho nên không có cái nghĩa phá. Nhưng mà vẫn có hiệu dụng như thường. Này thiện năng tử, tất cả pháp có hai thứ diệt. Một là tánh diệt, hai là rốt ráo diệt. Nếu là tánh diệt sao lại nói rằng trí huệ có thể diệt? Bởi vì tánh phiền não là diệt, thì mình nói rằng trí huệ diệt phiền não là vô lý.